Công tử điên khùng, chương 337, cô gái ở núi Cửu Hoa, gocchuyenaudio.com, đã không nghĩ ra thì không cần phải suy nghĩ. Môn Thường đi tới bốn phía kiểm tra một chút, cuối cùng tìm được động phủ của đạo trưởng Lưu Vô, liền bố trí vài trận pháp cấp thấp ở bên ngoài, rồi mới đi vào. Môn Thường đã kiểm tra cả cốc tử vong của núi Côn Luân mấy lần. Ngoại trừ có vài dấu vết chiến đấu và xương cốt động vật ra, không còn trông thấy gì khác. Xem ra người mà mình muốn tìm không còn ở chỗ này. Theo như lời của tổ sư nói, người kia không chết cũng trở thành một tên phế nhân. Mình chỉ cần đi ra ngoài tìm kiếm là được, mà không biết người này là ai, dám tới địa mục môn của tiên cảnh Côn Luân để trộm đồ thật là đáng chết. Hắn phải cảm thấy may mắn vì là mình tới, nếu là lão tổ ông ấy chỉ cần quét thần thức một cái tên kia làm gì còn chỗ ẩn nấu. Tuy nhiên mình còn có hình vẽ trong tay, sớm muộn gì cũng tìm được người này mà thôi. Lão tổ cũng không quy định thời gian bao lâu, chỉ cần tìm được là tốt rồi. Môn Thường sắp xếp lại đồ vật trong động phủ, cũng lười quét dọn, liền rời đi núi Côn Luân, y muốn vừa tìm người trên ảnh, giết hắn rồi lấy lại những thứ hắn cướp được. Vừa dùng đan dược của lão tổ cho để tu luyện tới luyện khí tầng thứ 12. Rồi về tiên cảnh Côn Luân để lão tổ trúc cơ là vừa. Vốn y không còn hy vọng gì với việc tu luyện, nhưng nhờ được tổ sư thưởng thức giao cho nhiệm vụ đặc biệt này. Khiến y lại trỗi dậy hy vọng tiến lên cảnh giới cao hơn. Điều này khiến cho Môn Thường đến tân bây giờ còn không thể tin đó là sự thật. Cho nên y càng bức thiết tìm tấm bản đồ kia. Môn Thường đã đi ra núi Côn Luân được một tháng. Một tháng này, hắn liên tục hỏi thăm xem có ai biết người trên bức ảnh hay không, nhưng không có một ai biết. Về sau y liền học sử dụng máy tính, rồi đưa ảnh chụp lên mạng. Nhưng đến hiện tại vẫn không có tin tức phản hồi trở về. Lúc này Môn Thường mới biết việc tìm kiếm này không phải là đơn giản. Núi Cửu Hoa, một trong bốn ngọn núi lớn của Phật giáo Trung Nguyên, nơi này chính là ngọn núi thứ 11 mà Môn Thường đã hỏi thăm. Y cho rằng, nếu người kia là tu sĩ, thì chắc chắn phải cần một nơi tu luyện. Mà những nơi có thể tu luyện ngoại trừ sông núi ra, thì còn ở đâu được nữa. Bởi vì linh khí ở các nơi khác quá mỏng manh, kém xa so với tiên cảnh Côn Luân. Môn Thường cho rằng tới những ngọn núi có linh khí nồng hậu vẫn dễ kiếm hơn. Bởi vì núi Cửu Hoa là ngọn núi nổi tiếng của Trung Nguyên, linh khí ở nơi này cũng không tệ. Nên Môn Thường mới tới đây tìm kiếm, còn có một nguyên nhân, đó là y muốn một bên tìm kiếm, một bên tu luyện. Một nơi không có linh khí thì không thể tu luyện được. Tuy mỹ nữ ở phàm nhân giới này không ít nhưng có thể vào mắt của Môn Thường không nhiều lắm. Nữ tử ở thế giới này quá mức tục khí, không có chút tiên khi nào cả. So với sư tỷ của y thì kém xa nhiều lắm. Ý định tới phàm nhân giới kiếm mấy mỹ nữ chơi đùa cũng dần phai nhạt. Nhưng hôm nay ở núi Cửu Hoa, Môn Thường lại phát hiện ra một nữ tử vừa ý của y. Tục khí trên người cô nàng này rất mỏng, thậm chí còn có một loại linh tính nhàn nhạt. Môn Thường khẳng định đây không phải là một người tu chân. Có lẽ là do cô ta tu luyện một công pháp cùng loại nào đó. Nữ tử này đã khiến y chú ý. Cho nên vừa trông thấy nữ tử kia y liền bất động thanh sắc đi theo sau. Nữ tử mặc áo hồng này chỉ đeo một cái túi du lịch. Trong quá trình leo núi, bước chân rất nhẹ nhàng. gocchuyenaudio.com, chứng tỏ công phu không thấp. Hơn nữa tới miếu thờ nào, vô luận là lớn hay nhỏ, cô ta đều đi vào đó thắp hương cúng bái. Sau đó thì quăng một ít tiền nhang đèn. Môn Thường không dám đi quá gần, nhưng cũng lờ mờ nghe thấy nữ tử này lúc cúng bái, có nhắc tới tên một người nam tử Lâm Vân nào đó. Môn Thường nghĩ thầm chắc nam nhân đó là người trong lòng của nữ tử này. Nhưng cô ta còn là xử nữ, ở giữa lông mi luôn có một vẻ u sầu nào đó. Giống như gặp phải một việc gì không giải quyết được vậy. Tuy không biết cô gái này đang suy nghĩ cái gì, nhưng Môn Thường cho rằng cô gái này xứng đôi với mình. Mặc dù công pháp mà mình tu luyện không liên quan gì tới song tu. Nhưng đã đến phàm nhân giới, cũng nên tìm một người bạn gái a. Bằng không, nếu như tìm mấy năm mà không tìm thấy người tu sĩ kia chẳng phải mình cứ cô đơn cả đời như vậy. Chào cô, tôi tên là Môn Thường. Đây là lần đầu tiên tôi tới núi Cửu Hoa này. Tôi có thể làm quen với cô được không? Mặc dù Môn Thường mới tiến vào phàm nhân giới hơn một tháng, nhưng đối với chuyện tiếp cận nữ giới y vẫn là hạ bút thành văn. Cô gái này nhìn người thanh niên đang tới gần mình. Thanh niên này có khuôn mặt khá dễ nhìn. Trên người y có một loại khí chất thoát tục gì đó, khiến cho người ta có một cảm giác rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên cô gái này vẫn nhíu mày, mặc dù người thanh niên kia có khí chất không tôi, nhưng y lại là một người xa lạ. Cô ta không có thói quen nói chuyện với nam tử xa lạ lắm. Môn Thường thấy cô gái này không trả lời, mà chỉ nhíu mày, trong nội tâm càng vui mừng. Y cũng không thích loại con gái vừa nhìn thấy người lạ đã vui vẻ làm quen. Xem ra cô gái này rất có gia giáo. Nghĩ tới đây, Y liền mỉm cười, không tiếp tục nói chuyện nữa, mà chỉ giơ tay khẽ vuốt trán một cái. Lúc này có hai gã thanh niên đang định xuống núi. Lúc đi qua cô gái kia, thân thể của bọn họ bỗng nhiên nghiêng một cái. Giống như cố ý lao vào cô gái đó vậy. Cô gái này vốn không thoải mái khi có nam tử xa lạ bắt chuyện. Đang muốn rời đi, không nghĩ tới hai tên thanh niên kia lại muốn sàm sỡ mình. Thân thể của cô ta lóe lên, nhấc chân đá một cước. Đá văng hai tên thanh niên muốn sàm sỡ mình kia. Cô làm gì vậy? Cha mẹ cô không dạy cô sao? Con gái mà lại tùy tiện động chân động tay đánh người khác như thế à? Hai tên nam tử bị đá văng liền quỳ rạp xuống mất đất, thiếu chút nữa rơi xuống núi. Nếu bị rơi xuống cái núi Cửu Hoa này cũng không phải là chuyện đùa. Một tên nam tử mặt đen đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào cô ta. Khuôn mặt của y vốn đen, vừa tức giận, khuôn mặt càng thêm đen. Vừa rồi lúc hai người bọn họ đi ngang qua cô gái này, tự nhiên bọn họ bị nghiêng người rồi đụng vào cô ta. Đó hoàn toàn không phải là cố ý, đang định nói lời xin lỗi thì thật không ngờ cô gái này đã trực tiếp đá bọn họ rồi. Nếu không phải bọn họ còn có chút công phu thì có lẽ đã rơi xuống núi. Bởi vì căn bản không phải cố ý cho nên một tên mới tức giận quát lớn. Vốn định đạp bọn chúng rồi thì thôi, rõ ràng bọn chúng còn đứng dậy nói tới cha mẹ của mình, cô gái này càng thêm tức giận. Mình thế nào thì liên quan gì tới cha mẹ, khóe miệng của Môn Thường lộ ra vẻ tiếu dung không dễ phát giác. Chủ động ngăn cản trước người cô gái, hai người cút đi mau, thật không biết xấu hổ là gì. Giữa ban ngày ban mặt đùa giỡn con gái nhà lành còn lên tiếng nhục mạ người khác nữa. Nếu không đi thì đừng trách tôi không khách. Gocchuyenaudio.com Khí, hai tên nam tử vốn chỉ định chửi một câu rồi không so đo với nữ nhân còn là một mỹ nữ xinh đẹp. Nhưng thật không ngờ cô gái kia còn chưa nói gì thì người bên cạnh đã chủ động đi ra nói bọn họ cút đi rồi. Tên nam tử mặt đen sao có thể chịu được liền giơ tay tung quyền về phía Môn Thường. Môn Thường thấy lời của mình đã có tác dụng kích thích tên nam tử kia cũng giơ tay trả về một quyền. Hai người đều bị trúng chiêu tựa hồ là ngang sức ngang tài. Nhưng Môn Thường chỉ làm bộ mà tên nam tử kia thực sự bị trúng một quyền. Đang tức giận cho nên hai tên này đều xông vào đánh Môn Thường. Kết quả ba người liền loạn thành một đoàn. Sự tình là do nữ tử gây ra cho nên cô ta không chủ động rời đi. Đành phải nhìn ba người đấm đá nhau, đồng thời âm thầm trách cứ người thanh niên kia nhiều chuyện. Nhưng trong lòng cũng có chút cảm kích vì y giúp mình nói chuyện còn chủ động đi lên chống lại hai người kia. Ba người đánh nhau một lúc cuối cùng đều kiệt sức. Rồi bị người ven đường tách ra. Lúc này ba người đã chồng chất vết thương, quần áo rách tả tơi. Trên người Môn Thường thì không ngừng chảy máu, khiến cho người xung quanh đều cảm thấy kỳ quái. Ba người này chỉ tay đấm chấn đá thì người thanh niên này lấy đâu ra nhiều miệng vết thương như vậy. Hai người bị oan kia hung dữ nhìn thoáng qua Môn Thường và cô gái, liền đi xuống núi. Cô gái này thấy Môn Thường vì chuyện của mình mới bị đánh thành như vậy, nên cũng không tốt rời đi. Liền lấy băng gạc trong túi đưa cho Môn Thường. Môn Thường nhếch miệng cười tựa hồ rất đau đớn vậy, tuy nhiên đảo mắt y đã trở thành bình thường. Cũng không yêu cầu cô gái này giúp y băng bó, mà là ngồi xuống một chỗ rồi tự băng bó vết thương. Nhưng vẫn hỏi, tôi tên là Môn Thường, không biết cô nương tên là gì? Cô gái này trông thấy Môn Thường không giống như một nam tử có tâm cơ. Hơn nữa vừa rồi y rõ ràng không phải là đối thủ của hai nam tử kia, nhưng vẫn chủ động ra tay giúp đỡ mình, thậm chí còn bị thương. Có lẽ đây là một người nhiệt tâm, do dự một lát mới nói, tôi tên là Mông Văn, Cách Trương.